Lời nói theo dệt mang hại đến thế, người trí há chẳng ngăn ngừa lắm ư? Cổ đức khuyên ta rằng:
Ác thứ bảy, ỷ ngôn chất chứa, đợi cho người lầm lỗi xéo dày. Của tiền nhiều tự phụ rằng hay, chủ ỷ thế nhiếc xài kẻ dưới. Lắc léo chi có ba tấc lưỡi, quan ỷ khôn mà sát dân ngu. Nghèo ỷ lanh láo xược lu bù, ôi thấy thế lòng đau tợ cắt. Khuyên bá tánh giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường cong. Dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, dù trên dưới cũng không mấy khác. Chúng vô phước đời này rốt nát, người khôn ngoan chỉ dẫn mới là. Lời trang nghiêm êm ái thốt ra, đừng châm biếng mới là chân thiện.
Chúng ta phải biết rằng khẩu nghiệp là cái quả môn của hết thảy oán thù, cho nên chư Phật đều dạy không được nói lời dối trá, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời thêu dệt, nói lời đua nịnh quanh co hoa mỹ, phù phiếm, khinh khi thô bạo, biện bác xảo lanh, quỷ quyệt vô nghĩa, nói ngược nói xuôi, đảo lộn trời đất, để lợi mình hại người, chê bai lẫn nhau. Nói đến mình thì bao nhiêu phước đức đều quy tụ về mình, còn nói đến người khác thì bao nhiêu điều ác độc đều đổ xô cho họ. Quỷ bán người hiền lương, vu khống kẻ vô tội, vô đạo, vô nghĩa, không nghĩ đến tai họa của nó nên mắc phải ác báo nhiều kiếp không thôi. Cho nên kinh nói trồng ba nghiệp thân khẩu ý, khẩu nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng. Lời nói là một kho báu sẵn có trong từng người, nhưng nó đòi hỏi chúng ta có biết sử dụng hay không. Phật dạy phàm khi nói phải hội đủ bốn yếu tố.
Một, lời nói phải đúng sự thật, có nghĩa là mắt thấy tai nghe hội đủ các chứng cớ mới lên nói. Nhưng nếu nói ra làm hại người cùng vật thì không nên nói. Như chuyện có ông thầy tỳ kheo đang ngồi thiền bên bờ suối, bỗng thấy con nai chạy ngang, người thợ săn đuổi theo gặp thầy liền hỏi:
Thầy có thấy con nai chạy qua đây không vậy thầy?
Thầy nghĩ nếu mình nói không có thì phạm giới nói dối, còn như mình nói có thì gián tiếp chỉ cho thợ săn giết chết con nai. Thầy chợt nghĩ ra ý hay, liền đứng lên trả lời:
Từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy chi hết.
Người có trí đối diện với thực tế cho dù khó khăn đến đâu cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa tốt đẹp, đem lại lợi ích cho chúng sanh mà không phạm giới hư vọng.
2. Lời nói phải hợp thời. Người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Điển hình như nhắc lỗi ai mà người nghe đang mệt mỏi buồn phiền, nóng giận bệnh hoạn, hay giữa đám đông khoan nói, đợi khi cho họ mạnh khỏe vui vẻ mới nên nói. Nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tháo trắng trợn, làm tổn thương danh dự người ta, mà phải hết sức tế nhị, đem chuyện bên ngoài nói xa nói gần nhưng có liên quan đến khuyết điểm của họ. Thí dụ nhà bên cạnh cao hơn nhà mình, họ thường xả rác xuống, khi đó không nên chửi mà chỉ nên nói với chủ nhà: anh chị thông cảm bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác có chỗ, để nó không biết xả xuống nhà tôi dơ quá chịu không nổi. Nếu họ không sửa, mình có thể nhờ người có uy tín quen biết với họ khuyên giùm. Ông bà ta thường nói rằng:
bà con xa không bằng láng giềng gần.
Khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau, đừng vì một chút không đáng mà làm mất lòng đôi bên thì không nên. Hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi, khi đó chỉ cần đem hình ảnh gia đình nào đó gần bên thường xảy ra xung đột, nhờ ông chồng giải thích tại sao họ lại bất hòa tranh cãi, đánh đập lẫn nhau. Bản chất con người là thích làm thầy đời. Anh ta nghe thế khoái chí nói:
ông chồng thì thô lỗ, ăn nhậu, bồ bịch lôi thôi. Còn bà vợ lại lười biếng, ăn xài thì phung phí, nói dài, không quán xuyến được công việc nhà.
Khi đó chỉ cần nói: nhờ sự hiểu biết sáng suốt đức độ của anh nên gia đình mình được yên vui. Nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai,
chỉ cần nhắc lại là đủ. Không riêng chuyện vợ chồng, mà bất cứ trường hợp nào cũng nên đem phương pháp này ra áp dụng, đều có kết quả rất tốt đẹp. Đó là nghệ thuật cảm hóa người khác mà họ không biết, tưởng chừng như mình mới phát minh ra những sáng kiến mới lạ.
Trong việc sửa lỗi đóng một vai trò rất quan trọng. Vì con người sống trên cõi đời, nếu chưa phải là bậc thánh thì ai cũng có khuyết điểm. Khi khuyết điểm thành thói quen, bám rễ sâu vào nếp sống, thành tật xấu. Vì thế, bất cứ tổ chức nào, từ trong gia đình cho đến xã hội, tôn giáo, khi có lỗi lầm, cần chỉnh đốn lại mới tránh được những lạm dụng, bê trễ, gian tham, rối loạn, bất công. Muốn diệt trừ những tật xấu ấy, phải nhờ đến bậc bề trên sửa lỗi lầm cho thì mới tiến bộ trên đường tu đức. Có điều chúng ta nên lưu ý, trước khi sửa lỗi ai, mình phải làm gương tốt trước và môi trường hoàn cảnh sửa như thế nào cho hợp lẽ đạo. Có lắm người tuổi còn nhỏ, địa vị thấp, lại mang dòng máu thầy đời ăn sâu vào tâm can, tim, tủy. Lỗi của mình không lo sửa, hễ gặp ai cũng dạy luân lý, họ cắt nghĩa chuyện đời phải quấy, lại còn la rầy lên giọng dạy đời, bắt cá tính của người ta phải theo mình. Sửa lỗi theo kiểu đó rất là nguy hiểm. Quý vị xem lịch sử Trung Quốc, thấy rõ chuyện Ngũ Tử Tư bỏ mạng cũng vì sửa lỗi vua Ngô, Tỷ Cang bỏ mạng cũng vì sửa lỗi vua Trụ. Lúc Khổng Tử đến kinh đô nhà Chu, vào nhà Lão Tử thăm, khi ra về được Lão Tử tiễn chân bằng những lời mà người thời nay cho là kinh thánh của sử thế. Đại khái ông nói: kẻ giàu tiễn người bằng tiền của, tôi nghèo xin tiễn ngài bằng đôi lời nói. Ngày nay kẻ sĩ mắc nạn thường là kẻ bương móc việc xấu của người đời, làm cho thân khổ cũng vì chỉ trích tội lỗi của kẻ khác. Quân tử phải cư xử như người ngu, dẹp lòng đa dục, trừ tâm khiêu khích, tránh lối ăn mặc lè loẹt, chớ khinh ai hết. Khổng Tử nghe qua vui cười, thủ lễ cảm ơn. Nhờ nghe những lời thâm thúy của Lão Tử, nên Khổng Tử ẩn thân vào nơi yên tịnh, no trước tác hơn là đi du thuyết. Sự nghiệp vĩ đại của ngài thành tựu được phần lớn là nhờ ẩn cư, an bần lạc đạo. Chuyện trên cho chúng ta thấy Khổng Tử là một nhà hiền triết mà còn phải cần những lời khuyên để áp dụng trong đời sống. Còn chúng ta tài đức bao nhiêu mà lại đi hết nơi này đến chỗ nọ chỉ trích, đả kích những lỗi lầm của kẻ khác. Nếu là người hiền trí, họ ý thức sửa sai. Trái lại, chẳng may gặp kẻ hung dữ, ác độc, họ sẽ hãm hại ta. Vì thế, những ai là nhà du thuyết phải hết sức thận trọng trong khi diễn giảng và sửa lỗi người, nên dẫn chứng những mẩu chuyện đạo, nói lên tính chất nhân quả thiện ác, tốt, xấu, khổ vui, để cho họ ý thức làm lành lánh dữ. Tuyệt đối đừng đụng chạm đến chính trị, tôn giáo, tôn phái và lý tưởng của người khác. Nên dẫn chứng những lời Phật dạy và những lỗi lầm trước kia mà mình đã vấp phải, khéo tùy thuận, hướng dẫn họ vào con đường lành tốt hơn là trực tiếp chống đối. Vì chống đối chẳng những không cảm hóa được người mà còn mang họa vào thân. Bản chất con người ai cũng giàu lòng tự ái, đừng bao giờ hài tội người ta một cách trắng trợn. Thủ tướng người Anh nói: Thượng đế hành phạt tôi thế nào thì phạt, miễn đừng cho tôi một thằng bạn nói thẳng khuyết điểm của tôi. Cho nên khi sửa lỗi lầm của ai, ta nên bình tĩnh sáng suốt, mời họ ngồi vào bàn hòa giải trong tinh thần tôn trọng đối phương. Ta dùng cách nói khiêm tốn thì người ta dễ chấp nhận hơn. Trái lại, nếu mình nói với giọng dao to, búa lớn, xúc phạm người ta một cách quá đáng và tuyên bố hách dịch, thì chắc chắn người nghe chống đối lại. Chứ ta đừng mong thuyết phục được ai. Người ác đến đâu, có lúc họ cũng lắng nghe tiếng nói của lương tâm, nhận ra lẽ phải. Từ xưa đến nay, có biết bao bạo chúa hiếu chiến tàn sát lê dân, nhưng có lúc họ cũng biết lắng nghe lẽ phải. Lúc Hạng Võ đến thành Ngoại Huỳnh, ra lệnh chôn sống tất cả thanh niên. Có một em bé 13 tuổi tên Cửu Thúc đến nói với Hạng Võ: "Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ có nhận thấy rằng hễ hại ai thì người ấy hại lại, thương dân thì dân thương lại." Hạng Võ nghe lời nói phải liền chỉ thị rút lại lệnh tàn sát, rồi ra lệnh quân binh bảo vệ tài sản và mệnh sống của dân chúng.
3. Lời nói phải cẩn thận. Nghĩa là khi nói ra phải đo lường tác dụng của nó tốt hay xấu, phía sau có di quả gì không. Nhiều người tuy không trực tiếp lấy dao cầm súng đâm chém hoặc bắn giết người khác, nhưng họ lại đã kích nhau bằng những binh khí miệng lưỡi còn lợi hại hơn cung tên giáo mát. Ở đời có nhiều người ăn nói độc địa, làm cho người nghe giống như bị ngộ độc, tủi nhục mà chết. Quý vị nhìn cuộc sống chung quanh hay nghe đài xem báo, thấy có khi chuyện không đáng mà lại đưa đến cái chết. Như báo công an đăng, có bà nội nghi đứa cháu lấy tiền liền chửi mắng nàng dâu: "Mày đừng có dạy con giống dòng họ bên ngoài của nó, là đồ tham lam." Cô dâu tức giận đè đứa con xuống đánh một hồi chết tươi, người mẹ vô tù ngồi, còn bà nội thì hối hận suốt đời. Trong xã hội có vô số trường hợp rắc rối, như có ông cha nọ thấy con bất hiếu lại phá của, liền chửi rủa trước mặt bạn bè: "Mày uống thuốc sâu chết vứt cho rồi đi." Đứa con tự ái tức giận, buồn tủi, lấy thuốc độc uống chết. Nên có câu:
"Chót lưỡi là kiếm phong tuyền, giết người chẳng máu, lụy phiền biết bao."
Quý vị cố gắng lấy đạo đức khắc phục nghịch cảnh, chuyện quá được thì tốt, bằng không coi như đó là nghiệp mà mình phải trả. Nếu chẳng nghĩ thế, dễ gây thêm ác nghiệp, quan trái biết bao giờ mới trả hết.
4. Lời nói phải xuất phát từ lòng thương yêu chân thật. Muốn có lời nói trọn lành, trong sạch, ban niềm vui đến cho mọi người, chúng ta phải có lòng từ bi, hỉ xả những lỗi lầm của người chung quanh. Khi đó, lời nói mới ái ngữ, chân thật, xuất phát từ lòng thương yêu, ban niềm vui đến mọi người. Trong kinh Nikaya, Phật dạy:
"Người nào nói lời chân thật, bảo vệ sự thật của người khác, thực hành được như thế mới gọi là người biết hộ trì chân lý."
Thuở Phật có ông bà La Môn đến hỏi:
"Thế nào là hộ trì chân lý?"
Phật đáp:
"Người nào đối với chánh pháp có niềm tin bất động, từ bỏ lời nói dối trá, đâm thọc, thêu dệt, thô ác, thường đem lời lành giáo hóa chúng sanh, đó là người biết hộ trì chân lý."
8. Không tham dục. Tham dục có nhiều loại như tham tiền của, mê sắc đẹp, ưa danh vọng, địa vị, ham ăn uống, thích ngủ nghỉ, hoặc đam mê sắc tốt, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm dịu. Tham dục là nguyên nhân làm cho con người say mê, ràng buộc, khổ lụy và gieo khổ đau đến người khác, gây tạo vô số ác nghiệp. Vì thế, Phật bảo chúng ta phải tránh xa nó. Quý vị cũng biết như tham tiền của, vàng ngọc phải đầy đọa xác thân, lại thường vướng ách nạn. Như chuyện kể:
"Một hôm, Phật cùng chư vị tỳ kheo đang đi, bỗng thấy một túi vàng bên vệ đường. Ngài bảo các thầy tỳ kheo: đó là rắn độc, mau tránh xa, không khéo nó hại ta." Phật và chư tăng đi chưa bao xa, có 4 người đi đến nhặt lên, định đem ra chia. Nhưng họ bàn với nhau: "Mình đang đói nên đi mua món gì ăn cho khỏe, rồi chia cũng không muộn." Liền cử một người đi. Anh ta tự nghĩ số vàng đem chia làm tư uổng quá, tốt nhất là mua thuốc độc trộn vào thức ăn cho chúng chết hết, ta hưởng một mình. Còn 3 người ở lại cũng bàn tính với nhau, đợi cho nó mua đồ ăn về đập cho chết, còn lại 3 chúng ta chia nhau. Kết quả, người đi mua thức ăn vừa về tới đã bị đập chết. Xong 3 người còn lại cùng nhau ăn mừng, rồi bị ngộ độc chết theo. Kênh kênh quà quà, thấy thay chết, đáp xuống cắn mộ ăn cùng chết luôn. Nên có câu:
"Nhân tham tài tắc tử, điều tham thực tắc vong.
Còn tham sắc đẹp thì tốn tiền, hao sức, tâm thần bất an, ghen tương phiền muộn, gây thù chuốc oán, tranh giành giết hại lẫn nhau, làm nước mất nhà tan cửa nát, biến mình thành người hèn yếu nhu nhược, ngây khờ, phải chịu sự sai khiến thúc giục dưới mệnh lệnh của kẻ bày mưu. Vào thời nhà Chu, U Vương là người chìm đắm trong tửu sắc, ngày đêm say mê nhan sắc tuyệt trần của Bao Tử, mà những tâm giam vợ đày con, giết hại trung thần, cuối cùng mất nước. Đến vua Ngô Phù Sai cũng vì đam mê sắc đẹp của Tây Thi mà mất cả giang sơn. Một khi con người ta đắm mình vào sắc dục thì mất hết lý trí, trở thành kẻ si mê độc ác, tự làm hại mình, hại người, sa vào địa ngục. Suy cho cùng, sắc đẹp đó cho dù nam hay nữ, nó chỉ là cái túi da bên trong chứa đầy những thứ nhơ uế tanh hôi, có gì đáng để cho chúng ta say mê. Thế mà có nhiều người thấy cũng lạ, tối ngày lo trang sức để quyến rũ, khiến cho người khác say mê, nhưng họ nào biết, làm cho người ta thương, trước tiên mình đã bị tình cảm trói buộc rồi. Đó là tập khí thói quen xuất phát từ ái ngã, biến ta trở thành tên nô lệ. Ái dục là nguyên nhân tạo ra bản ngã mỗi ngày lớn lên, sanh tâm kiêu căng hống hách, tạo nhiều nghiệp chướng, hiện tại khổ lụy, sau khi chết sanh vào cõi dữ. Như chuyện kể,
có một cô nàng nọ, vì quá đam mê sắc đẹp nên từ sáng đến chiều cứ mãi lo trang điểm. Khi chết, sanh làm con giòi bỏ ra rúc vào trong lỗ mũi. Lúc đó có thầy tỳ kheo đắc đạo chứng kiến cảnh ấy, chỉ cho người đời biết sự tai hại của lòng ái nhiễm, làm cho thần thức mê muội, khó sanh vào cõi lành. Tham danh vọng phải vào lòn ra cúi, lao tâm nhọc sức, khi có được lại sợ kẻ khác hãm hại, đi đến đâu cũng phập phòng lo sợ, cho người canh gác chẳng khác nào kẻ tử tù. Nhưng thiên hạ nào ai biết, cứ mãi lo tranh giành. Nên có câu:
danh tiếng lẫy lừng danh tiếng hại, tuổi tên lừng lẫy tuổi tên trù, bao phen bay nhảy bao phen dại, mấy trận tài khôn mấy trận ngu.
Hay là:
chữ tài liền với chữ tai một vần,
muốn khỏi bị lợi danh xích xiềng trói buộc, thân tâm thanh tịnh an vui, chúng ta hãy xem qua mẫu chuyện trong kinh Tăng Chi. Chuyện kể thuở Phật còn tại thế, có vị hoàng tử Bạt Đề xuất gia, một hôm đang hành thiền, ngài thấy rõ sự lợi ích của đời sống phạm hạnh, liền thốt lên: hạnh phúc thay, hạnh phúc thay. Khi đó có một vị tỳ kheo ngồi thiền gần bên nghe thế, hôm sau nghe chuyện đó trình lên Phật, ngài cho gọi Bạt Đề đến hỏi nguyên do.
Bạch Thế Tôn, sở dĩ con thốt lên lời ấy là vì trong khi con làm hoàng tử, lúc nào cũng phập phòng lo sợ người khác tranh giành ngai vàng, hãm hại, làm cho thân tâm luôn luôn bất an. Kể từ khi xuất gia tâm y nhất bác, không có gì vướng bận, nhờ thế nội tâm rất an lạc, nên con mới nói câu hạnh phúc thay là vậy.
Phật quay sang bảo:
chư tỳ kheo, hãy noi gương hạnh ấy, xa lìa ngũ dục, sống đời trí túc, an bần lạc đạo, mới được tự tại, giải thoát an vui.
Qua chuyện trên, để cho chúng ta thấy hạnh phúc ở đây không phải là danh vọng vật chất, mà đòi hỏi mình có biết đủ hay không. Nếu chẳng biết đủ, dù làm vua cõi người, làm chúa cõi trời cũng chưa vừa ý. Trong kinh Bảo Tích kể, tiền thân Phật làm Truyền Luân Thánh Vương, cai quản bốn châu thiên hạ còn không vừa lòng, lên trời Đế Thích chia cho lửa toàn ngồi vẫn chưa xứng ý định, chiếm luôn cung trời. Vì quá tham nên mất hết phước, rớt xuống nhân gian, âu sầu mà chết. Phật nhắc chuyện trên để cảnh giác cho những ai túi tham không đáy, hãy cảnh tỉnh lấy mình. Ở đời người ta thường quan niệm nghèo là khổ. Nếu nghĩ như thế, tại sao Phật rời bỏ hoàng thành, vào rừng tu khổ hạnh? Đến khi đắc đạo dưới cội cây Bồ Đề, tam y, nhất bát, nay đây mai đó, chẳng quản gian lao, không từ khó nhọc, du hành khắp nơi giáo hóa chúng sanh. Trước khi nhập niết bàn nơi rừng cây San La, Ngài nói:
chưa có ông trời nào hạnh phúc an lạc như Ngài.
Cho nên hạnh phúc hay khổ đau, đủ thiếu ở đây không phải danh vọng vật chất, mà điều quan trọng là chúng ta sống làm sao cho phù hợp lẽ đạo thanh cao. Cho dù nhà tranh, am cốc đơn sơ, cơm dao đạm bạc vẫn thấy an nhàn lạc đạo. Cho nên có câu:
tri túc thường lạc,
nghĩa là người biết đủ, ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng được yên vui. Tham ăn cao lương mỹ vị khó tiêu, thân thể mệt nhọc, dễ sanh ra các chứng bệnh khó trị. Người tham ăn thường bị mùi vị ràng buộc, như dùng thiếu một trái ớt là nuốt không vô, tìm cho bằng được mới chịu ăn. Có khi người nấu không vừa miệng, chê trách đủ điều. Người ta nấu cực khổ, không khen thì thôi, có đâu vì một chút miếng ăn làm cho mất hết tình nghĩa. Các nhà tâm lý học bảo:
trước khi chê điều gì, ta phải khen họ trước.
Thí dụ, nếu canh lạc quá, ta nên nói: bạn nấu ngon lắm, nhưng thêm một chút muối thì thật là tuyệt. Nói như thế ai lại không thích? Ngược lại, chỉ có chê mãi, họ sẽ đổ lì ra và nguy hại cho cả nhà. Quý vị hãy học cách sống của các thiền sư. Quý ngài sống rất bình dị, đơn giản, xem món ăn như lương dược trị bệnh đói khát, duy trì mạng sống để hành đạo làm lợi ích cho chúng sanh. Đói ăn, khát uống, không có chi bận tâm phiền trách, vì biết tất cả là vô thường giả tạm. Những người tham ăn, họ thường tìm kiếm những món ngon vật lạ để cung phụng xác thân. Nhưng ăn qua khỏi miệng rồi còn chi? Chỉ còn tội lỗi, ngày kia phải lãnh lấy ác báo. Tham ngủ nghỉ thì tâm trí lu mờ. Có nhiều người ham ăn, mê ngủ đến nỗi quên hết lẽ phải. Thậm chí thân quyến nghèo đói, hoạn nạn hay đau chết cũng không ngó đến. Thật là mất hết nhân phẩm, tổn giảm phước đức. Kinh Pháp Cú nói:
con heo thích ngủ ham ăn, muôn đời tiếp tục bán thân làm hàng. Người ngu thích ngủ ham ăn, muôn đời tiếp tục trói trăng luân hồi.
Theo y học, trung bình mỗi ngày đêm ngủ 7 đến 8 tiếng đồng hồ là đủ. Thời gian còn lại, chúng ta cố gắng làm việc, nghe kinh học pháp, tự nhắc nhở mình và khuyên nhủ người chung quanh tích cực làm công quả, tu kiều bồi lộ, bố thí gieo trồng phước duyên cho đời sau. Vì thời gian đã qua rồi không bao giờ trở lại. Kiếp người ngắn ngủi, tinh tấn làm phước thiện. Nếu mãi lười biếng, hẹn hò, e rằng đến khi tử thần gõ cửa, đi vào cõi dữ, lúc đó ăn năn, muốn làm lành thì đã muộn màng. Ngoài ra, còn đam mê đủ thứ, nào là hương thơm xúc êm dịu, tiếng hay. Có người mê đến đổi, nếu là bộ phim đó, giọng ca nọ mới chịu. Ai chiếu phim, bắt đài khác, liền nổi giận chửi rủa, thật là mê muội. Muốn có cuộc sống hài hòa, chúng ta phải tu hạnh hỷ xả, tùy thuận lẫn nhau. Khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng, ta phải bình tĩnh quán sát lời Phật dạy.
Ngũ dục lục trần là pháp loạn tâm, tổn hao sức khỏe, đều nguy hại cho lòng đạo cả.
Ai muốn xem, nghe chi tùy ý, ta đi ngủ khỏe hơn là tranh cãi làm mất lòng nhau. Thấy rõ các pháp không thật, tâm liền trở nên an lạc.
Sở dĩ con người khổ là do lòng cố chấp quá nặng. Như hương thơm đến, nảy sinh ưa thích, hôi thối tới liền bực dọc tức giận. Muốn khắc phục, phải tình tâm để thấy tự tánh nó không thật. Đủ duyên thì đến, hết duyên liền mất. Nhìn lại thân ta cũng là nhơ uế, có chi phải bận tâm buồn phiền, không giải quyết được gì. Tốt nhất là lo dọn dẹp, hoặc tránh né hay hơn là phiền trách. Cho đến xúc chạm những gì êm ái mịn màng thì sanh tâm say đắm, thô cứng lại chán ghét, Phật dạy:
người đam mê sức dục nên cứ mãi lẩn quẩn trong vòng sinh tử, chịu biết bao kiếp nạn, giống như người đứng trước vực thẳm không biết rớt xuống lúc nào.
Nên có câu:
bởi mê mới làm tôi thị dục, nếu ngộ đâu tùng phục lòng tà. Dục tà đều hại người ta, dục là thống khổ, tà là trầm luân. Dục thường vì xác thân khởi xướng, tà thường vì vọng tưởng sinh ra. Cả hai đều thứ mắt lòa, lại gần thấy đẹp, hại xa không lường.
Hay là:
nhãn thấy sắc thường hay bận bịu, tai ưa nghe lắm điều âm thinh. Mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu. Chốn xạ hương hay nết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần. Đồ ngọt béo nó ưa nó mến, thân tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ ấm tình. Ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý. Sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi, thì tòa sen mới đặng đứng ngồi, cho thong thả hưởng mùi sen báu.
Vì quá đam mê dục lạc, con người thường gây ra đau khổ cho nhau, tạo nên những cuộc tranh giành tàn khốc. Để đời sống cá nhân được an nhàn, càng tham muốn càng tạo nhiều tội lỗi. Không biết đủ, giàu sống trên ngọc ngà châu báu vẫn thấy thiếu. Tham dục là ngọn lửa luôn luôn bốc cháy trong lòng nhân loại, chính nó là nguồn gốc sanh ra mọi khổ đau. Ở thế gian, tham nhiều chừng nào là tự chuốc lấy khổ lụy nhiều chừng đó. Tham là căn bệnh trầm kha khó trị. Người ta sống chưa tới 100 năm mà lại toan tính việc muôn đời. Có kẻ giàu sang ước triệu, ngồi không hưởng suốt đời chưa hết, vẫn còn vơ vét của thế gian. Tham lam là ích kỷ, bận nhơ che mất ánh sáng trí huệ, nhận ngụy làm chơn, gây ra vô số ác nghiệp. Hàng ngày những vụ đâm chém, tranh giành danh lợi, tình tiền, não hại lẫn nhau không sao kể hết. Vì nó mà muôn ngàn thảm họa nảy sinh, chiến tranh bùng nổ khắp nơi. Trong kinh A Hàm Phật dạy ngài Mahanam:
sở dĩ chúng sinh đau khổ là vì đam mê ngũ dục, lấy dục làm gốc nên xảy ra cảnh ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em dòng họ bêu xấu hơn thua sát phạt lẫn nhau. Ngoài xã hội dân chúng, vua quan tranh địa vị, chức quyền chưa đủ lại khởi binh xâm chiếm nước khác, gây nên cảnh bánh giết, đánh đập, tra tấn, hành phạt đủ cách. Thật là dã man, mất hết nhân tính, giống như hung thần, ác quỷ, hổ báo, đều do lòng dục tạo ra thảm cảnh như thế.
Cho nên Đức Phật khuyên các hàng đệ tử:
phải ly dục, ly ác bất thiện pháp,
tuyệt đối không được đụng chạm đến danh dự, quyền lợi người khác, cho dù đó là của cha mẹ, anh chị em, con cháu, dòng họ. Dễ xảy ra xung đột, làm mất hết tình nghĩa. Điều đó chúng ta phải thận trọng. Nếu như họ không quan hệ giúp thời, chớ có xin một cách quá đáng. Có nhiều người thường được bà con hay bạn bè cho tiền của, họ lấy đó làm vui thích xin hoài. Nhưng quý vị nên nhớ, trong kinh Phật dạy: người trí thà để người ta thiếu nợ mình, chớ có thiếu nợ người, kiếp sau phải trả gấp nhiều lần. Trong kinh có nói nữa:
oán thù xuất phát từ trong gia đình, thân bằng, quyến thuộc.
Mới xem qua lấy làm lạ, nhưng suy nghĩ kỹ, thời thấy khi sống chung lâu ngày, lắm lúc vô tình hoặc cố ý đụng chạm, xúc não lẫn nhau, có chút gì không vừa lòng liền sanh tâm giận dữ. Nên ông bà cha mẹ thường trách con cháu, hoặc con cháu phiền trách ông bà cha mẹ, cho đến anh chị em dòng họ, hết thảy đều trách móc, hiềm hận lẫn nhau. Nếu nhà giàu có thì đua nhau đến xin, càng xin càng lấy làm không đủ, xin mãi người ta không cho, trở lại ôm lòng oán hận, tìm cách trả thù kết oán đời đời không thôi. Thế mới biết oán thù ba đời không ai xa lạ, đều là bà con thân thích chúng ta, là nhóm quan gia.
Để xây dựng hạnh phúc cho nhân loại, Đức Phật khuyên chúng ta ít muốn, biết đủ, bố thí để diệt trừ tánh tham. Nhưng có người bố thí rất nhiều mà lòng tham vẫn còn, là tại vì họ bố thí để mong cầu phước báo gấp muôn lần của họ đã bố thí. Đó chỉ là tích phước về sau chứ không dứt tánh tham. Muốn đoạn trừ tánh tham, Phật dạy
phải bố thí tam luân không tịch,
nghĩa là không thấy mình thí, vật thí và người thọ thí, làm cho chúng sanh hết khổ là mình vui, không mong cầu chi hơn. Nguyện đem phước lành đó hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Bố thí như thế mới phù hợp lời Phật dạy, dứt hết phiền não tham lam, mau thành tựu đạo quả.
Để cho các hàng đệ tử biết được phương pháp tu hành, Ngài đưa ra con đường trung đạo, không dung dưỡng và ép sát thái quá, ăn ngủ chừng mực để dành thời gian nghiên cứu giáo lý, sống hợp lẽ đạo, nuôi dưỡng tâm linh ngày một lớn mạnh trong chánh pháp Phật Đà. Thuở xưa Phật thường dạy Ngài Mahānan:
ông nên biết dục không có gì là lạc, chỉ toàn là khổ, nó rất nguy hiểm, giống như rắn độc, phải mau tránh xa mới mong thoát khỏi vòng sanh tử khổ đau.
Kinh Pháp Cú Phật dạy:
tham dục sinh ra lo, tham dục sinh ra sợ, giải thoát không tham dục, đâu còn lo sợ gì.
Nói tóm lại, nếu người nào cũng biết đủ, đổi cái ham muốn hung ác tội lỗi, ích kỷ hại nhân hại vật ra, làm cái ham muốn từ bi hỷ xả, bình đẳng, lợi người lợi vật, lợi tất cả chúng sanh, thì từ trong gia đình cho đến xã hội, không còn kẻ giàu mạnh đàn áp người nghèo yếu. Có như thế, cảnh đời mới được thanh bình an lạc. Theo Kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy:
nếu ai xa lìa tham dục, thời thành tựu được 5 món tự tại. 1. 3 nghiệp tự tại, các căn đầy đủ. 2. Của cải tự tại, oán tặc không thể cướp đoạt. 3. Phước đức tự tại, tùy lòng ưa muốn vật dục đầy đủ. 4. Vương vị tự tại, đồ vật quý lạ đều được dâng hiến. 5. Những vật đã được thù thắng gấp trăm lần, chỗ mong cầu vì thuở xưa không ganh ghét bòn xẻn.
Đó là 5 món tự tại. Nếu đem hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được ba cõi cung kính cúng dường. Ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều hoan hỷ cung kính cúng dường. Ngược lại, trong Kinh A Hàm Phật nói:
chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm gốc nên thân làm ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác. Người đó về sau bị quả báo bệnh nằm liệt giường, khổ bức toàn thân, đau nhức vô cùng, cầu sống chẳng được, nguyện chết không xong. Gieo nhân ác, hiện tại gặt lấy quả báo sầu đau, sau khi chết rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sau khi sanh làm người hạ tiện, đói rách, khổ não triền miên.
Than ôi, trong Kinh Phật đã chỉ rõ sự tai hại của tham dục. Chúng ta chớ có buông lung gây tạo ác nghiệp, mà phải ăn năn sám hối. Những tội đã làm nguyện xin trừ diệt, những tội chưa làm thề không dám làm. Để cảnh tỉnh lòng tham của người đời, cổ đức dạy:
ác thứ 8 là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình. Tham nhà cao cửa rộng thân vinh, tham vườn ruộng cỏ bay thẳng cánh, thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu tốt xấu cũng là dồn chứa. Nhớ lời Phật khi xưa dạy sửa: của thế trần như mật dính dao, trẻ tham ăn, kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Tham của thế làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường vướng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát, lúc tận số nằm chơ một xác. Gẫm kim tiền phụ bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Thà nghèo thanh hơn giàu mà trược, lo vun trồng cội phước về sau. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỷ, tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ. Vật ở trần như bọt nước làn mây, thân ta còn rầy đó mai đây. Của ấy cũng khi tan khi hiệp,